This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào buổi sáng đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe. Cảm ơn anh Tiến Dũng. Ngày hôm nay thì thứ sáu rồi, anh Tiến Dũng có thấy vui không?
À, thứ sáu rất là vui, thứ sáu cuối tuần rất là vui. À, Hoàng Thủy sao, có chuẩn bị gọi là ăn chơi gì không?
À, chắc phải có rồi, mình làm một tuần lễ dài tới 5 ngày lận, có 2 ngày để mà có thể thư giãn và tìm những trò vui chơi giải trí. Cho nên là chắc chắn là phải đi chơi.
Wow, có lý, có lý. À, nhưng mà đây là ngày weekend thì những cái ngày mà mình thích nhất phải không? Rồi sắp sửa đến Thanksgiving nữa, rồi đến Thanksgiving là Black Friday, rồi ngày Christmas rồi ngày New Year. Wow, những cái ngày này phải là bận rộn với tụi mình. Nhưng buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng wow, nhưng phải nói thích sao đây ta. Đúng là thì trong những cái report ngày hôm qua đó thì thị trường chứng khoán rất là tốt rồi, nhưng mà sáng hôm nay lại sao màu đỏ. Một cái lý do mở lên đó, tưởng rằng sáng hôm nay thị trường chứng khoán là màu xanh nhưng là màu đỏ, lý do vì coi kỹ lại thì bên Áo nó bị lockdown với tụi mình. Nước Áo lockdown một lần nữa vì cái con cúm Vũ Hán này. Tại sao nó đi luôn đi, nó quay quẩn quay về làm cho nhiều người rất là khó chịu. Và ngày hôm qua thì Việt Nam cũng đã tưởng niệm, là một cái ngày thắp nến tưởng niệm với những nạn nhân gọi là bởi con cúm Vũ Hán này, chứ cũng gọi là rất là buồn. Trong gia đình cũng có một người thân cũng qua đời. Vâng, Dow Jones thì giảm 263 điểm, 35.607 điểm. Nasdaq thì lên 70 điểm, 16.064 điểm. SP500 giảm 4 điểm, hiện tại là 4.699 điểm. Nốt năm là 1.58% cái tụi. Và dầu thô thì hôm nay giảm nhịp, lý do vì ông Biden cũng đã gọi năn nỉ bên Trung Quốc, ông Tập Cận Bình mở cái kho dầu thô dầu ra dự trữ ra đó, dầu mình chưa mở. Dầu thô giảm 2.45 xu, hiện tại là 76.56 xu dầu thùng dầu thô. Một euro đổi được 1.13 xu, vàng lên 3.1864.40 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm 2.48, 30 năm là 3.17. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.400 đồng, bán ra 23.440 đồng. Vàng thì mua vào 59.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 60.900.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì mỗi năm như vậy, thì cái Consumer Report họ đưa ra một cái list của những người gọi là sử dụng xe. Hồi năm ngoái sử dụng đã đưa ra, và năm nay thì chúng thấy rằng 3 trên tổng số 300.000 chiếc họ làm một cái survey. Và năm ngoái 2021 là cho đến năm nay đó, cái năm vừa rồi đó, là cái đứng đầu bảng của cái xe bền, gọi là ngon bổ khỏe rẻ bền đẹp, là cái xe Mazda. Mà làm cho Tiến Dũng rất là bất ngờ bỡ ngỡ, vì Mazda chưa bao giờ mà họ lên từ từ, chiều hơn hồi số 5 lên số 6, số 5 lên số 4, rồi số 4 lên số 3, một cái dèo lên đứng đầu bảng luôn. Mà làm cho nhiều người cũng rất là bỡ ngỡ. Họ cải thiện tất cả hệ thống từ trong ra ngoài, đẹp vô cùng. Họ qua mặt chiếc Lexus KU. Nhưng mà năm 2022 này, một lần nữa Lexus lại chiếm lại cái vị trí hàng đầu. Lexus đứng đầu bảng, và những xe bền bỉ, đẹp và tiện và ít hao nhiên liệu, nhiều thứ gộp lại thì Lexus hiện tại bây giờ đứng đầu bảng. Đứng thứ nhì, chúng ta biết rồi, là chiếc Mazda. Nhảy xuống thứ nhì, hai người này cứ đổi chỗ năm ngoái năm nay. Đứng thứ ba là chiếc xe Toyota, tức là cái brand của nó luôn. Nói chung tất cả loại xe mà cái brand, cái model của Lexus và tất cả model của Mazda đứng thứ nhì, tất cả model của chiếc xe Toyota là đứng thứ ba. Và đứng thứ tư là Infiniti, đứng thứ năm là chiếc xe Buick. Và vậy thì đó là những cái xe mà the most reliable, tức là bền, đẹp, rẻ vân vân. Vậy thì cái xe nào là tệ? Chúng ta thường có bad and good and ugly đúng không? Mà cái xe này là bad and ugly. Đứng đầu bảng là chiếc xe Lincoln. Wow, Dũng rất là buồn. Lincoln là một chiếc xe đứng đầu, gọi là top cái class, tức là luxury của xe Ford. Lexus là luxury của xe Toyota, ok, nhưng mà Lincoln là tệ nhất, cái thưa quý vị, tệ nhất của năm 2022. Quý vị nào mà chuẩn bị mua xe thì những cái này, những cái bản tin này để chúng ta thêm cái kiến thức mà để lựa cái xe nào chúng ta cần phải mua. Quý vị không tưởng tượng được, Tiến Dũng cũng thấy rất là bất ngờ bỡ ngỡ. Chiếc xe đứng thứ nhì mà tệ nhất trong 28 cái brand đó là cái xe Tesla. Một phút mặc niệm chứ tụi bị, xe Tesla là tệ thứ nhì trong 28, là nó đứng thứ 27 tệ nhất rồi. Trong khi đó thì thứ ba là chiếc xe Jeep. Xe Jeep là cái Jeep của hãng xe Ford hay là Jeep. Genesis đứng thứ tư là tệ. Genesis là chiếc xe này của dòng sang của Hyundai của Hàn Quốc đó. Đứng thứ tư là xe Volkswagen. Đứng thứ năm tệ trong bảng đó là cái xe Mercedes. Đây là những chiếc xe mà họ nói là least tệ nhất, least reliable. Mà cái này không phải là họ tự động họ đưa ra, họ based trên Consumer Report. Và những cái report, những cái xe này bị hư này, hư lặt vặt, hư linh tinh, hư tùm lum, đó là những xe đó. Vậy thì đây là cái kiến thức hay là một cái thông tin để vị nào chuẩn bị mua xe trong những ngày sắp tới. Thì đây là những cái thông tin mà chúng ta cần biết để mua xe, chiếc xe nào mà chúng ta vừa rẻ, vừa bền, vừa đẹp. Lexus đứng đầu, Mazda đứng thứ nhì, Toyota đứng thứ ba, Infiniti thứ tư, Buick thứ năm. Đây là năm dòng xe trong 28 dòng xe, những cái xe đứng đầu bảng, những xe đứng cuối bảng. Đầu tiên cuối bảng là Lincoln, đứng thứ nhì là Tesla, đứng thứ ba là Jeep, đứng thứ tư là Genesis, đứng thứ năm là Volkswagen, đứng thứ sáu là chiếc xe Mercedes. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến protein. Protein thì chúng ta biết là ai cũng phải cần cái protein đúng không? Vậy thì thịt thà hổng rời làm sao? Chưa bao giờ trong lịch sử thịt bò của Hoa Kỳ mà nó lên nhiều như vậy, thì nó search mà người ta gọi đó là nó quá khổ khi mà người nào thích ăn thịt bò. Wow, phải là quá khổ ha. Lạm phát nó tăng lên không phải riêng về thịt không, mà rất nhiều, tất cả những cái nhu yếu phẩm, những cái nhu cầu mà chúng ta cần thiết cũng lên luôn. Và người ta dùng cái từ rằng tất cả những cái giá cả tăng lên thị trường, nó giống như những cái mũi nhọn nó đâm, nó xé vào những cái gọi là cái túi tiền của người dân, và nó dồn họ một cái góc đó, đến khúc nào đó họ sẽ bung ra. Wow, cái này họ giải thích cũng hơi găng ha, nhưng mà thật sự là như vậy thôi. Thịt bò lên cao nhất trong mọi thời đại, 21, gần 21%, 20.1% so với tháng 10 năm 2020, tức là năm ngoái đó, so với năm nay nó lên 20% hơn. Ví dụ như tiêu một đồng năm ngoái, bây giờ một đồng 20 xu. Wow, phải nói là chưa bao giờ nó kinh dị như vậy. Bộ Thương mại, Bộ Lao động đưa ra bản tin này sáng ngày hôm nay. Và họ nói là tất cả mọi thứ thịt đều lên hết. All protein is costly right now. Beef tăng 20.1%, thịt heo tăng 14.1%, thịt gà tăng 8.8%. Fish, tất cả seafood lên 11%, và trứng gà lên 11.6%. Và người ta nói tại sao thịt lên nhiều như vậy? Vì người ta giải thích một cái đơn giản, ngắn, rất là ngắn. Khi mà Covid vừa rồi đó, những cái nhà máy sát sinh họ đóng cửa, nên thịt bò bây giờ nó trở lại thì nó từ từ, ngay cả những trại chăn nuôi cũng vậy nữa. Họ cũng ngưng thời gian thì những con bò nó có một cái gap. Cả năm con bò lớn lên thì bây giờ nó ngưng một năm đó, thì những con bò nuôi sắp đây thì cũng bắt đầu thiếu, thực hụt từ từ. Đó là cái giải thích của họ. Vậy thì chính phủ làm gì để giúp cho những người dân trong khi họ khó khăn tài chính, thì họ mua những cái nhu yếu phẩm như vậy, nó mắc tiền như vậy, thì làm sao họ không đi vào cái gọi là cái poverty, tức là những cái tình trạng khổ. Thì cái short mà Dũng thấy kêu bây giờ trả lời short như vậy, thì họ nói rằng Tòa Bạch Ốc đã có gửi một cái brief message, một cái lời nhắn qua cho ông Biden, nói rằng tất cả mọi thứ đều đang tăng một cách rất không có kiểm soát. Thì ông nói như thế này: I understand that families have been facing higher prices at the grocery store recently. Ông nói rằng, tôi biết tất cả người Mỹ đang đối diện với giá lạm phát đồ trên những ngôi chợ đồ ăn gần đây. Còn cái câu kế thì Dũng nói nha, có cần phải ăn thịt không? Thì đại diện của Biden nói luôn, có cần phải ăn thịt không? Ăn cá hay ăn đậu hũ đi cho nó đỡ. Thật sự ra nếu ông có nói cái đó thì ông không biết rồi, tất cả mọi thứ đều lên hết, chứ không phải thịt không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta, nếu mà quý vị nào thích ăn thịt thì chúng ta chuyển qua ăn đồ biển đi cho nó đỡ bệnh thôi nha. Nhưng mà cái vấn đề như thế này, ông nên biết cái thịt hay là tất cả thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt gì không cần biết, nó lên giá thì người dân có thể đổi lại, họ có thay thế lại, họ ăn đậu hũ, họ ăn cá, họ ăn cái gì đó không cần thiết thịt, đúng. Vậy thì những cơ sở thương mại chẳng hạn như hamburger, chẳng hạn như gì là bán về What a Burger hay là Five Guy Burger, whatever, họ bán thịt bò như vậy thì chắc chắn họ phải lên giá, và lên giá như vậy thì ảnh hưởng người dân nữa. Nên cũng hy vọng là đồng chí Biden cố gắng giúp đỡ giùm, không thì chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều cái biến cố, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì Dũng gửi đến vị rất là quan trọng, vì cái Salmonella lại một lần nữa ảnh hưởng đến 900 người bị nhiễm bởi ăn hành, cái ôi nhìn. Mà người Việt thích ăn ôi nhìn, trong mọi cái bữa ăn đều có, đa số là như thịt gà xé nè, rồi ngay cả thịt bò tái chanh nè, rồi ăn phở bọt gọi là hành nhúng giấm vậy đó, rất nhiều. Tháng 11, đầu tháng 11 vừa rồi thì khoảng 84 trường hợp thôi, bây giờ nó lên đến 900 trường hợp. Nếu quý vị nào ăn hành thì cẩn thận chút. 38 tiểu bang và ngay cả Puerto Rico cũng có nhiều người bị nhiễm bệnh. Riêng về tiểu bang Texas không, 207 case nha. Và 114 case đứng thứ nhì bảng là Oklahoma, 69 là Virginia, 63 là Maryland, 51 là Missouri. Ví dụ nghĩ rằng người Texas ăn thịt bò nhiều nên cũng có đồn hành rồi đó, đùm lum đó, hay là ăn những cái salad có hành sống đó. Chúng ta cẩn thận. Cái củ hành này nó được nhập khẩu từ thành phố Chihuahua ở bên Mexico. Nên quý vị nào ăn hành thì chúng ta nên cẩn thận trong những ngày sắp tới. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin cho rằng thật sự đây là một cái group của những người mà họ làm việc trên những cái energy của Hoa Kỳ. Họ nói rằng cái green energy của ông Biden đưa ra bắt đầu có một phản ứng phụ rất là mạnh. Vì ông đưa ra một cái chương trình, nhưng mà ông không bao giờ có một backup cho chương trình đó. Thí dụ quý vị dễ hiểu như thế này. Thí dụ xây một cái nhà thương, tất cả bệnh viện đều sử dụng điện public, tức là điện của chính phủ, nhưng không có một cái nhà thương nào ở nước Mỹ mà thiếu cái máy phát điện. Quý vị đồng ý không? Thí dụ bây giờ điện cúp hết toàn nước Mỹ, thí dụ đi, thì at least những người bệnh nhân nằm trong đó thở oxy cũng phải có điện chứ. Họ mở bằng cái gì? Họ phải chạy một cái máy phát điện riêng của họ lên để mà trong trường hợp khẩn cấp như vậy họ có cái điện họ xài. Đó là gọi là backup plan, một chương trình. Backup là gì thì không biết, là một cái gì phải biết hậu thuẫn cái gì đó không biết. Backup. Vậy thì chúng ta biết rằng cái energy không thôi đó, nó cost người Mỹ 7% trong cái budget của họ. Thí dụ Tiến Dũng là 100 đồng, là Tiến Dũng phải trích ra 7 đồng để đổ xăng, trả tiền điện và trả tiền gas. Gas tức là natural gas, là tiền heat đó, là 7% rồi. Và khi mà ông muốn biến đổi cái system, tất cả những xài những năng lượng hiện tại bây giờ natural, thì ông muốn chuyển qua thành năng lượng xanh. Chẳng hạn như điện chạy bằng năng lượng hạt nhân, thì ông chuyển qua chạy bằng gió hoặc là năng lượng mặt trời. Đó là cái cách mà ông Biden muốn hiện tại bây giờ. Nhưng khi ông đưa ra những cái này thì hoàn toàn không có một sự backup. Cái lý do đầu tiên, dầu thô. Khi mà dầu thô lên một cách đỉnh như vậy luôn, thì ông đã gọi bên khối OPEC làm ơn pump thêm dầu để làm giảm nhiệt cái giá dầu. OPEC cứ all the time decline, đến nỗi cái bà bộ trưởng năng lượng nói rằng ông đừng có gọi nữa, ông hãy sử dụng những gì mình có trước khi gọi người ta. Ông có tiền mà ông kêu người ta cứu ông sao được, ông phải hết tiền đi thì người ta mới cứu ông. Đó là cách bà bộ trưởng năng lượng nói. Và đến ngày hôm nay chưa có giải pháp nào, ngay cả mở cả cái kho dự trữ năng lượng vẫn tiếp tục tăng, ngoại trừ ngày hôm cách đây 2 ngày ông gọi với ông gặp Tập Cận Bình thì Cận Bình mở cái kho, tức là ít người xài lại thì cái dự lượng dầu nó sẽ chia đều ra cho nước Mỹ và nước khác thì nó sẽ giảm nhiệt xuống. Đó là cái đầu tiên, no backup cũng chẳng có giúp đỡ gì. Cái thứ hai, trong tương lai nếu mà ông muốn đổi xe xăng thành xe điện, nhưng mà ông chưa có một cái tính toán nào mà cho ra hồn hết. Tức Dũng thậm chí nói thẳng là chưa ra hồn. Một cái bill 1.000 tỷ, ông đã chuyển qua, trong đó có khoảng vài chục tỷ để xây dựng 700.000 cái charger trên highway để hầu cung ứng cho những cái xe chạy bằng điện. Và năm 2026 nha, là khoảng 5 năm nữa thì những cái trụ sạc bình này nó được đặt trên những cái highway. Những cái vấn đề ông không có hiểu mà ông không có biết. Đến thời điểm đó, 9 triệu chiếc xe điện chạy trên đường, mà chúng ta có 700.000 cái charger thôi. thì sẽ bao nhiêu chiếc xe nằm được. Chúng ta có thể tệ lắm cũng là một bài toán chia đúng không, lấy 9 triệu mà chia cho 700 ngàn, thì mỗi trụ như vậy có bao nhiêu chiếc xe đậu để xếp hàng để chờ. Và chưa kể họ cố gắng họ chạy thì điện sẽ hết điện sẽ nằm đầy hết. Lúc đó những xe thô bắt đầu lên giá nữa, rồi đi kéo xe nữa đúng không. Và đến ngày hôm nay cũng chưa có một backup nào. Vậy thì xe hết điện rồi, những cái 700 cái chọn này sao đủ cung ứng cho 9 triệu cái xe đúng không? Rất là bất tiện. Cái cuối cùng, Nobody hiện tại giờ ông đã đưa ra một cái năng lượng xanh, cái green energy, tức là chúng ta xài bằng năng lượng mặt trời, bằng sức gió, bằng những cái turbine về quạt gió. Nhưng mà ông có đưa ra một cái giá cả rõ ràng không? Thí dụ như bây giờ chúng ta xài năng lượng mặt trời, thay vì giờ một ký điện là 50 xu đi, thí dụ ha, năng lượng mặt trời là 15 xu, rẻ đó, anh xài không? Người ta xài liền, tiêu nó, ô, rẻ quá xài. Chưa có một cái rõ ràng, một cái detail đưa ra, nó cần phải nhìn như thế nào? Hay là nó tốt hơn điện về năng lượng, về điện về nguyên tử như thế nào? Không có một cái giải thích ở đây. Và chưa có một cái backup nếu trường hợp như thế này. Quý vị nhớ cách đây, hồi năm ngoái, Texas đi qua một cái cơn bão tuyết. Lúc đó đúng là quý vị không có bị như vậy, nhưng mà bởi vì luật của Tổng thống đưa xuống phải giảm 50% những cái điện về nuclear, thì Texas nói, ô vậy tôi xài bằng điện solar và tôi xài bằng quạt gió. Đùng một cái, frozen the whole tiểu bang Texas, quạt gió không chạy được, đông đá. Điện nguyên một cái tuần lễ đó không có nắng, năng lượng mặt trời cũng hết luôn và người dân đi vào lầm than. Không có một cái backup nào hết. Vậy thì backup của green energy là gì? Đến ngày hôm nay chưa có một câu trả lời. Vậy thì ba cái yếu tố này chắc chắn cái chương trình về năng lượng sạch của ông Biden sẽ đi vào dĩ vãng, và tôi nghĩ rằng trong tương lai không có những lời giải đáp cho ba cái lý do này thì chắc chắn ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn nữa, thưa quý vị. Vấn đề bản tin cuối cùng xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, anh Tiến Dũng, cái tin bản tin cuối rất là hấp dẫn vì đây hình như đang là một cái đề tài rất là hot trên mạng xã hội và rất là nhiều người họ cũng kêu gọi mua xe điện đi để giữ gìn cho cái năng lượng xanh, mà họ không có nghĩ thêm một cái yếu tố là khi mà bình sạc điện, Hoàng Thủy nghe nói là mình chỉ xài được vài năm thôi là mình phải thay cái bình sạc điện mới, mà khi thay cái bình sạc điện mới đó, cái bình cũ mình bỏ ở đâu? Rồi tới lúc đó khi mà mình bỏ những cái battery, hiện tại bây giờ những cái battery cũng vậy nữa, mình không có thể vứt rác như là rác bình thường được. Những điều mà anh Tiến Dũng nói rất là nhiều người không nghĩ, kể cả tới Tổng thống Biden cũng không nghĩ đến. Và chưa kể là okay, bây giờ nói là xe xăng nhiều, giá xăng tăng, rồi mai mốt nhiều người cùng chạy xe điện, vậy thì giá điện có tăng không? Có một cái vấn đề mà rất là nhiều cái yếu tố họ chỉ nghĩ cái trước mắt mà không nghĩ về cái hệ quả về lâu về dài khi mà nhiều người cùng sử dụng. Và hiện tại bây giờ kể cả trong cái mùa đông này nè, mọi nơi đều khuyến khích mọi người là phải giảm cái chuyện mà sử dụng điện bằng cái cách là phải giảm cái nhiệt, có nghĩa là cái nhiệt độ mình không có để quá cao. Nếu mà để cao như vậy thì cũng rất là tốn nhiều điện. Chỉ có như vậy thôi mà bây giờ đã kêu mình tiết kiệm rồi, trong khi đó một mặt khác thì lại khuyến khích người dân sử dụng điện. Có nhiều cái nó sau khi anh Tiến Dũng phân tích và Hoàng Thủy thấy là cũng có nhiều cái nó cũng không biết là cái xe điện này nó sẽ đi tới đâu, anh Tiến Dũng ha.
Wow, thật sự ra thì Tiến Dũng cũng đã nói trước rồi, Tiến Dũng sẽ là người mua xe điện hầu như là trong những số người trẻ nhất mà sử dụng xe điện. Nếu mà Tiến Dũng có tiền, hiện tại bây giờ Tiến có tiền nhiều đó, Tiến Dũng sẽ đầu tư khoảng chừng vài chục chiếc hay vài trăm chiếc xe xăng, mà có một cái chỗ nào chứa được thì sẽ để đậu ở đó. Chắc chắn 10 năm sau hay là đến năm 2030 đó, những cái xe đó sẽ giá trị ghê lắm quý vị. Có thể sẽ giá trị ghê lắm luôn. Không biết, nhưng mà như là Tiến Dũng thấy cái chương trình này, chắc chắn vào khoảng 3 năm tới đây có một đời tổng thống mới lên nữa thì nó lại khác nữa. Mình không biết được. Nhưng mà như Hoàng Thủy nói rằng ông không nghĩ đến vấn đề những cái rác thải recycle như thế nào với những cái bình điện, bình battery mà nó cũ. Thật sự thời điểm đó, đến lúc đó rồi thì ông đâu có còn sống đâu, ông lo làm chi. cái chuyện đó thì bay lo cho tao đã đi về đầu trời rồi, tao lo làm chi, nên thôi chuyện đó thì tính sau. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cũng chúc anh Tiến Dũng một ngày làm việc cuối cùng của cái tuần này thật là vui vẻ, và hai ngày còn lại trong tuần, hai ngày weekend thật là có những cái niềm vui bên gia đình. Xin chào anh, hẹn gặp lại anh vào tuần sau. Dạ vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.